Mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện mà Hạt Muối muốn được chia sẻ cùng bạn. Có bao giờ bạn trình dâng cho Chúa nan đề nào đó và rồi cảm thấy nản lòng vì chờ đợi? Câu chuyện lời nội cầu xin sẽ cho chúng ta nhận ra cách Chúa hành động thường rất khác với những gì chúng ta suy nghĩ. Thân mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nội tôi không phải là người học nhiều. Chữ nghĩa của nội chỉ đủ để đọc và viết. Thế nhưng tài kể chuyện của nội trong cái nhìn của tôi là không ai bằng. Tôi từng tròn mắt say mê nghe nội kể những câu chuyện dài có, ngắn có. Đó là những câu chuyện trong Kinh Thánh lẫn những câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn. Nội tôi kể chuyện ma hấp dẫn lắm. Đến nỗi ban ngày mà tôi phải ngồi nép sát vào nội cho đỡ sợ. Nhưng khi nội kết thúc câu chuyện thì nỗi sợ hãi của tôi được vơi đi, vì tôi biết rằng Chúa luôn bảo vệ con cái Ngài khỏi những điều kinh khủng. Rồi nội kể về một người xấu tính, hay đến nỗi tôi không bao giờ muốn trở thành một con người như thế. Nội kể về một con vật trung thành, cảm động đến nỗi tôi bắt đầu yêu cả giống nòi của nó. Nội cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời nội, và ít nhiều chúng cũng đã ảnh hưởng đến tôi, không chỉ lúc còn bé mà cho đến tận bây giờ. Qua những chuyện nội kể, tôi hiểu được niềm vui và nỗi khổ trong cuộc đời của nội. Nội tôi có 9 người con thành đạt, trong đó có cha tôi. Nhưng riêng chú sáu của tôi lại là nỗi ô nhục cho cả gia đình. Ngày còn nhỏ, chú tôi thường nói dối. Khi chú đi học, nội thường được mời lên trường vì thói vô kỷ luật của chú. Mỗi lần nghe hàng xóm lao xao trước cổng nhà, thì nội tôi lại hồi hộp không biết chú tôi đã gây ra việc gì. Vì chú từng đánh bạn này chảy máu cam, xô bạn kia té xuống hố. Chú còn làm dơ bẩn cả một hồ chứa nước sạch để dùng chung cho cả xóm. Dù biến học và ngỗ nghịch, nhưng chú lại rất thông minh. Nội kể, có lần chú tôi tự chế ra cây súng bắn chết một con chó hàng xóm. Tuy được dạy dỗ, khuyên bảo, chú vẫn sống như một người hư hỏng, thậm chí trộm cắp và nghiện ngập. Với vẻ mặt u buồn, nội tâm sự, có lẽ khi mang thai nội đã có suy tính gian dối trong đầu, nên mới sanh ra đứa con như thế. Niềm vui vì 9 người con thành đạt hiếu thảo cũng không khỏa lấp được nỗi buồn vì một đứa con hư hỏng. Tôi thường thấy, trong một khoảng không gian yên tĩnh, ngày qua ngày, nội tôi miệt mài cầu nguyện cho chú sáu của tôi bằng cả tấm lòng thiết tha, tin quyết vào quyền năng biến đổi của Chúa. Tôi không thể nào quên, khi tôi còn nhỏ, có một ngày nội kể cho tôi nghe câu chuyện về nàng hầu Aga và đứa con trai nhỏ bị đuổi khỏi nhà Abraham. Đây là câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 21. Với cách kể chuyện rất lôi cuốn, nội như vẽ ra trước mắt tôi hình ảnh nàng Aga đang cô đơn dắt con đi dông dài dưới cái nắng thiêu đốt giữa đồng vắng. Chung quanh không một bóng người. Trong tâm trạng mệt mỏi, sầu thảm, nàng đẻ con mình dưới một bụi cây, rồi đi cách đó một khoảng xa, ôm mặt khóc thảm thiết. Lúc ấy đứa con cũng gào khóc vì đói khát và trơ trọi. Nội diễn tả cảm động lắm, đến nỗi tôi cũng không kìm được nước mắt. Sau đó nội đã kéo tôi vào lòng rồi nói rằng, trong tình cảnh tuyệt vọng đó, Chúa đã nghe tiếng khóc của đứa bé vì Ngài rất yêu con trẻ, nên Chúa đã sai thiên sứ đến để giúp đỡ hai mẹ con. Và nội kết thúc câu chuyện với lời dặn dò quan trọng: từ bây giờ, con nhớ cầu nguyện cho chú Sáu, vì Chúa nghe tiếng đứa con nhỏ của nàng Aga, Ngài cũng sẽ nghe tiếng của con. Thế là trong cái nắng xế chiều ấy, nội dạy tôi cầu nguyện. Và kể từ đó, ngày nào nội cũng hỏi tôi: hôm nay con đã cầu nguyện cho chú Sáu chưa? Tôi thật ngưỡng mộ tấm lòng kiên trì và bền bỉ cầu nguyện của nội. Nhưng mãi đến khi tôi đã là một thiếu nữ, còn nội thì mỗi ngày một yếu, mà chú Sáu thì vẫn long bong ở một nơi nào đó. Không ít lần tôi thắc mắc, ve đựng nước mắt của Chúa ở đâu? Sao Ngài có thể im lặng trước lời cầu xin và những giọt nước mắt thấm đẫm của nội như vậy? Rồi một buổi sáng mùa thu yên tĩnh, nội tôi qua đời. Nội không hay biết gì về sự biến đổi kỳ diệu mà Chúa đã làm trong tấm lòng chú Sáu kể từ sau ngày nội mất. Nội cũng không biết rằng Chúa đã luôn nghe lời cầu nguyện nhỏ to của nội suốt nhiều năm tháng, và đúng thời điểm của Ngài, Chúa đã sử dụng người con hư hỏng của nội để nâng đỡ biết bao cuộc đời hư hỏng khác. Nội không hề biết về điều tuyệt vời đó. Riêng tôi, sau khi nội mất, tôi mới nghiệm ra có những câu hỏi mà phải mất nhiều năm mới có được câu trả lời. Con người thường hay nóng lòng, nhưng Chúa thì không bao giờ vội vã. Hình ảnh nội bền bỉ cầu nguyện và tất cả những câu chuyện nội đã đặt vào lòng tôi ngày còn bé vẫn nằm nguyên ở một góc nào đó trong tiềm thức. Nó vẫn sống động và hấp dẫn với tôi như ngày nào. Bạn thân mến, có nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta tưởng chừng như lời cầu nguyện của mình rơi vào thinh không. Nhưng qua câu chuyện vừa được nghe, chúng ta có thể hiểu hơn về đấng mà chúng ta đang thờ phượng. Chúa luôn muốn nhận lời cầu xin của chúng ta, nhưng Chúa có thời điểm của Ngài. Thánh Kinh chép, thật chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn. Vì vậy đừng sốt ruột khi Chúa muốn chúng ta chờ đợi, cũng đừng nản lòng khi Chúa im lặng. Hãy vững lòng tin như tác giả của Thi Thiên 66 câu 20 đã nói: đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Chúa vẫn đang thực hiện điều mà Ngài thấy là tốt nhất cho những ai hết lòng tin cậy Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài là đấng nhân từ và là nguồn cậy trông của mỗi chúng con. Trong từng nan đề lớn nhỏ của đời sống, Chúa ơi, xin cho chúng con giữ vững đức tin, bền bỉ trong sự cầu nguyện với tấm lòng đơn sơ, chân thành. Nguyện Chúa giúp chúng con biết tín thác đời sống mình trong tay Ngài. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thank you.